Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán, tập 88, do Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Đài Loan. Chào chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán, trang thứ 18. Trang thứ 18, đếm ngược hàng thứ hai, bắt đầu xem từ ba chữ sau cùng. Phàm phu sơ học, tà chánh dị phân, ma vọng nhập tâm, phi cuồng hành giả, hữu vô sư tượng, tư vấn mạc bằng, y tứ ma công tương vi chánh đạo, nhật nguyệt kinh cửu tà kiến ký thâm, thiết ngộ lương duyên trung thành nan cải, trầm luân khổ hải xuất ly vô do. Đến chỗ này là một đoạn. Ngôn từ trong đoạn này của Đại sư vô cùng cảm khái. Chúng ta ngày nay sau hơn 1000 năm, xem thấy những câu này của Đại sư xác thực là nói đến xã hội hiện nay của chúng ta. Phật Pháp hiện nay, chúng ta đều là người sơ học. Thật sự là không có năng lực phân biệt tà chánh. Thế Tôn ở trên Kinh Lăng Nghiêm nói cho chúng ta biết, nói thời kỳ mạt Pháp cũng chính là nói chúng ta hiện nay. Tà sư thuyết Pháp nhiều như cát sông Hằng. Chúng ta dùng tiêu chuẩn gì để phân biệt Thế Tôn từ bi nói ra cho chúng ta bốn loại thanh tịnh minh hối? Đó chính là tiêu chuẩn của tà chánh. Nói tóm lại, dựa theo lý luận, phương pháp trên kinh điển đã nói mà tu học, nhằm khế nhập cảnh giới tương ưng với cảnh giới mà trên kinh điển nói. Đây là chánh pháp. Nếu như chúng ta chứt bỏ giới luật, hiểu sai lý luận của kinh điển. Ở trong đời sống thường ngày, làm hoàn toàn trái ngược lại với cảnh giới của Phật Bồ Tát, vì chính là tà pháp. Cho nên chúng tôi cũng rất đau lòng. Dù tu học nhiều năm như vậy, tóm lại cũng được xem là may mắn, là gặp được thiện tri thức chân thật. Tiếp nhận sự hướng dẫn của Thầy. Cuối cùng, Thầy chỉ dạy chúng tôi hãy phát tâm tự nhận làm đệ tử của Ấn Quang Đại Sư, tôn sùng giáo huấn của Đại Sư. Sự hành trì cả đời của Ngài, đích thân Ngài thường nói bốn câu, là đại biểu hết cả rồi. Bốn câu nói này là tâm ấn truyền pháp, là sự hoàn truyền phổ biến của Đại Sư Ngài. Ai có thể tiếp nhận y giáo phụng hành thì người đó chính là Pháp tử, là đệ tử truyền pháp của Đại Sư. Đây là chánh pháp. Bốn câu nói mà Ngài thường nói, tôi tin các vị đều biết, rất nhiều người cũng có thể nói ra được, là đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, tính nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Là bốn câu này. Đôn luân tận phận. Chữ đôn này là hòa thuận. Luân chính là quan hệ nhân tế, là thiên luân, tự nhiên. Cái này không phải do người nào phát minh, người nào sáng tạo ra, người nào chế định cả, đều không phải, là tự nhiên. Cha con có tình thân, vua tôi có nghĩa, vợ chồng có chức trách riêng, lớn nhỏ có thứ tự, bạn bè có chữ tín, hết thảy đều có thể làm được. Đây gọi là đôn luân. Tận phận ở trong các buổi giảng chúng tôi cũng đã nhiều lần nhắc đến, cũng khuyên nhủ mọi người. Mỗi người chúng ta ở trong đời này có nghề nghiệp chính đáng. Bất luận là bạn làm ngành nghề nào, bản thân bạn phải làm tốt bổn phận của mình, hỗ trợ hợp tác với người trong các ngành nghề khác, thì xã hội này sẽ hài hòa. thiên hạ sẽ thái bình. Đây là đôn luân tận phận. Ba nhà nho thích đạo đều chú trọng, đặc biệt là nhà nho nói thấu triệt. Câu này nếu làm được viên mãn, chúng tôi nói một cách rất cụ thể, là thực tiễn giáo dục, luân lý đạo đức của đệ tử quy. Biến nó thành thói quen đời sống của chúng ta thì đã làm được câu luôn luôn tận phận này rồi. Nhân tà tồn thành, nhân tà, tà chính là tà đạo, thấy biết sai lệch. Nói năng hành động sai lệch, muốn làm được hai chữ này, tiêu chuẩn chính là thái thượng cảm ứng thiên. Cả đời Ấn Quang đại sư cật lực đề xướng, chúng ta dùng cái gì để nhàn tà? Nhàn là phòng ngừa, phòng ngừa thấy biết sai lệch, nói năng hành động sai lầm, phải dùng giáo dục nhân quả. Người nào cũng rõ nhân quả thì không dám có tà niệm, tà hạnh. Vì sao vậy? Sẽ chiêu cảm ác báo đến. Nhân quả là thật, không phải là giả. Nhân thiện thì quả thiện, nhân ác gặp ác báo. Tôn thành, thành là chân thành. Chân thành biểu hiện ở chỗ nào vậy? Xin thưa với các vị, biểu hiện ở thập thiện. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói đôi chiều, không nói thêu dệt, không nói lời thô ác, không tham, không sân, không si, là thành. Hai câu này của đại sư chính là chúng tôi mấy năm gần đây cật lực đề xướng giáo dục gốc rễ. Ba cái gốc rễ của nho thích đạo, đôn luân tận phận là gốc rễ của nho, nhàn tà là gốc rễ của đạo, tôn thành là gốc rễ của nhà Phật. Bạn không nghiêm túc làm từ trong đây, cho dù hai câu này đọc là rất thuộc, nhưng vô phương thực hiện rồi. Cho nên ba gốc rễ này phải thực sự làm đến được, làm được 100%, vậy là bạn đã viên mãn rồi. Bởi nhờ cái nền tảng này, đại sư ngài hướng dẫn bạn quy tâm tịnh độ. Khuyên nhủ chúng ta tín nguyện trì danh. Đây là ba điều kiện cơ bản của tịnh độ. Cổ đức dạy là tam tư lương, tín nguyện hạnh, trì danh là hạnh. Phải sanh khởi tín tâm đối với pháp môn tịnh độ, không có mảy may nghi hoặc nào. Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên dạy chúng ta, Kinh Di Đà không dạy, bốn lần khuyên dạy khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ. Chúng ta thật sự tin chư Phật mười phương khen ngợi, tức là giúp đỡ Thích Ca Di Đà, khuyên mọi người, Phật mười phương đều khuyên, vì có thể không tin sao? Phải phát đại nguyện, phát tâm Bồ Đề. Sao gọi là tâm Bồ Đề? Ngẫu Ích Đại Sư dạy quá hay, Ấn Quang Đại Sư khen ngợi hết lời. Đại Đức xưa giảng về tâm Bồ Đề giảng quá sâu, người sơ học nghe không hiểu. Giảng là trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Giảng là tâm chí thành, thâm tâm, tâm hồi hướng phát nguyện. Mọi người nghe không hiểu. Ngẫu Ích Đại Sư giảng rất hay. Thật sự phát tâm cầu sanh tịnh độ, cái tâm này chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Chúng tôi khen ngợi Tổ Ấn Quang nói quá hay rồi. Cho nên chúng ta suy nghĩ xem, thật sự phát Bồ Đề tâm, ta không trụ ở thế gian này nữa, ta đem cái mà thế gian này gọi là thân tâm thế giới tất cả buông xả, nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Cái tâm này chính là tâm Bồ Đề vô thượng. Nói quá hay rồi. Ở trong đây ba tâm mà trên kinh nói, tâm chí thành, thâm tâm, tâm hồi hướng phát nguyện đều có đủ. Ba tâm mà trong luận nói, trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm đều có đủ. Ngẫu Ích Đại Sư nói hay, đơn giản rõ ràng, chỉ một câu nói. Đặc biệt hiện nay ở thế giới này của chúng ta, thế giới này quá khổ rồi. Bạn còn muốn trở lại hay sao? Trở lại, được. Trở lại phải giống như Phật Bồ Tát vậy. Sau khi minh tâm kiến tánh trở lại, hết mê rồi, đến làm gì? Đến cứu khổ, cứu nạn, đến phổ độ chúng sanh, chứ không phải thọ báo. Đạo lý này chúng ta phải hiểu, phải sáng tỏ. Buông xả vạn duyên. Buông xả này là thật, là phải rèn luyện từ trong cảnh giới. Bạn mới buông xả thật sự. Bạn chưa có thông qua sự huấn luyện trong thực tế, vậy làm sao bạn biết? bạn chưa có buông xả. Trong cuộc đời này của tôi vô cùng cảm kích sự chỉ dạy của Đại sư Chương Gia. Đích thân Ngài nói với tôi, Thầy nói cuộc đời của anh được Phật Bồ Tát an bài thay cho anh. Chỉ cần thật sự phát tâm học tập Thích Ca Mâu Ni Phật, Hoằng Pháp Lợi Sanh, thì đời này Phật Bồ Tát sẽ an bài thay cho anh. Những sự an bài đó đều là đang huấn luyện dạy anh buông xả. Tôi tin mỗi người đều có thói quen siêng ăn nhát làm. Đây là thói quen từ vô thủy kiếp đến nay đã hình thành nên thói quen này. Có rất nhiều thứ mình ưa thích, không dễ gì buông xả. Thế nhưng khi lâm vào hoàn cảnh, bạn không thể không buông xả. Sau khi Diệm Trưởng Hạt giảng sanh, đạo tràng cảnh Mỹ này của chúng ta đã vận hành được mười mấy năm rồi. Chỉ có một chỗ nhỏ như vậy, chúng tôi cũng rất yên tâm, không có tâm tham. Chỉ một nơi nhỏ xíu như vậy cũng cần phải buông xả, là Phật Bồ Tát an bài. Thời thế ép buộc, bạn không thể không buông. Chúng tôi ở Mỹ cũng có hai điểm nhỏ. Ở Dallas có xây một đạo tràng nhỏ, và Cupertino có xây một đạo tràng nhỏ. Chúng tôi cũng nghĩ có thể an cư được ở nơi này, sống quãng đời còn lại ở nơi này, cả đời Hoằng Pháp Lợi Sanh, an cư lạc nghiệp ở bên này. Ép buộc bạn không buông xả không được, để sống đời sống lang thang. Chúng tôi rời khỏi Đài Loan, rời khỏi nước Mỹ, trong tâm tôi biết rất rõ, chúng tôi vẫn còn chút lưu luyến đối với nơi này. Thế Tôn đến khảo nghiệm thử, đến Singapore. Singapore tôi đã có tính cảnh giác rồi. Cái ngày chúng tôi đến Singapore đó, tôi có nói với đồng tu của chúng tôi, hơn 20 vị đồng tu của chúng tôi là họ cùng đi với tôi. Lý Mộc Nguyên hoan nghênh, thu xếp cho chúng tôi ở bên đó giảng kinh dạy học. Tôi đã nói với những vị đồng tu này, bởi vì những kinh nghiệm mà chúng tôi rời khỏi Đài Loan, rời khỏi nước Mỹ này, nên đã có sự cảnh giác từ trong đó rồi. Tôi nói chúng tôi đến Singapore lần này, chúng tôi vô cùng cảm kích sự hộ pháp của Singapore. Singapore có hai vị hộ pháp lớn. Hộ pháp bên trong có cư sĩ Lý Mộc Nguyên, hộ pháp bên ngoài có tiên sinh Lý Quang Diệu. Hai vị này, nếu có một vị xảy ra vấn đề, thì chúng tôi sẽ phải rời khỏi Singapore ngay, lại phải đi lang thang. Lời của tôi nói rất rõ ràng. Đại khái ở được 3 năm rưỡi, gần được 4 năm, là xảy ra vấn đề rồi, không thể không đi. Lần này cũng tương đối thù thắng. Sau khi rời đi thì các đồng tu ở Úc Châu hoan nghênh chúng tôi. Brisbane có rất nhiều Hoa Kiều Đài Loan. Bên Sydney đó là người Hồng Kông, Quảng Đông. Chúng tôi có thành lập một Tịnh Tông Học Hội ở bên đó. Tịnh Tông Học Hội đã thành lập từ rất sớm rồi. Chúng tôi di dân đến Úc Châu. Có ở Úc Châu dài lâu được không? Nhân duyên tốt. Lãnh đạo chính phủ từ liên bang đến địa phương đều hoan nghênh. Chúng tôi ở tại thành phố nhỏ Tô Quân Ba. Thành phố nhỏ này mọi người biết là thánh địa của Cơ Đốc giáo Úc Châu. Ngoài Cơ Đốc giáo ra hoàn toàn không có tôn giáo khác. Chúng tôi vào được rồi. Ban đầu họ không hề tỏ ra hoan nghênh. Chúng tôi biểu thị tâm yêu thương chân thành của chúng tôi. Hiện nay 10 năm rồi. Có mối quan hệ tốt vô cùng. Lãnh đạo địa phương và cư dân địa phương đều đưa ra lời khen ngợi chân thành đối với đoàn thể nhỏ này của chúng tôi. Cho nên tôi khuyến khích các đồng tu của chúng tôi phải kiên quyết hạ công phu ở trên kinh giáo. Phải thật làm. Nếu như chúng ta có thể có được 10, 20 vị giáo viên thì chúng ta có thể lập viện Phật học, thậm chí là lập trường đại học tôn giáo ở bên đó. Nếu như bản thân chúng ta không có nguồn giáo viên ưu tú từ 10 người trở lên thì tôi không dám làm. Nếu như làm mà không có tạo nên thành tích thì không bằng không làm. Thật sự có nguồn giáo viên tốt. Nguồn giáo viên tốt phải thật sự phát tâm thật. Không vì chính mình. Thật sự là buông xả danh văn lợi dưỡng. Buông xả tham sân si mạng. Buông xả hưởng thụ ngũ dục lục trần. Buông xả tất cả tập khí bất thiện. Thì đạo nghiệp của chúng ta mới có thể thành tựu, mới có thể cảm động tam bảo gia trì, long thiên thiện thần ủng hộ. Đạo nghiệp của cá nhân bạn có thể thành tựu bằng phát tâm hoằng hộ chánh pháp, giúp chánh pháp trụ lâu dài, thì nguyện vọng này nhất định có thể viên mãn. Ở Úc Châu, chúng tôi được sự tán dương trợ giúp của mọi người. Cho nên nếu lập ra trường đại học tôn giáo hoặc giả là lập ra đại học đa nguyên văn hóa ở bên đó cũng không có vấn đề, cũng không có chướng ngại gì. mọi người đều hoan nghênh, mọi người đều hoan hỷ. Hiện nay chúng tôi không dám làm là cho thiếu nguồn giáo viên. Chúng ta học Phật, hoặc giả là học tập bất kỳ tôn giáo nào khác, học tập giáo dục truyền thống của cổ thánh tiên hiền, điều quan trọng nhất chính là cơ sở, là giáo dục gốc rễ. Cái gốc rễ này chính là đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo. Có cái nền tảng này, bất luận bạn học pháp môn gì, không có pháp môn nào mà không thành tựu. Cái có thể phá hoại thành tựu của bạn, có thể phá hoại công đức của bạn là gì? Là tự tư tự lợi. Danh vọng lợi dưỡng, cái thứ này không buông xả tuyệt để được thì chắc chắn là chướng ngại. Nhất định là độc tố. Người hiện nay gọi là virus. Đại sư nói rất hay, ma võng nhập tâm. Ma võng là gì? Hiện nay chúng ta thường hay gọi là Internet. Bạn nghĩ có phải là lưới ma hay không? Nhập vào tâm của ai, đặc biệt là thanh thiếu niên, nghiêm trọng. Mạng Internet, mạng Internet còn kinh khủng hơn TV. Ở Đài Loan hiện nay tôi vẫn không hiểu vì chưa có hỏi qua. Những năm tôi sống ở Mỹ đó, tôi biết học sinh lớp 1 tiểu học ở Mỹ đã học vi tính rồi. Đã kết duyên với mạng Internet rồi. Làm sao tôi biết? Cháu ngoại của hàng quán trưởng học lớp 1, tôi nhìn thấy rồi. Môn học trong nhà trường dạy không nhiều, còn tin tức ở trên mạng Internet quá nhiều, nó đều xem được hết. Trẻ con mà, lúc tối đi ngủ trùm mền lại xem ở trong mền. Mẹ thấy hỏi vì sao con chăm chỉ học như vậy, cố gắng ngủ đi, mà không biết là nó đang xem mạng Internet. Bạn thử nghĩ xem điều này đáng sợ cỡ nào. Có thể nói là họ được lớn lên từ mạng Internet. Bạn thấy từ nhỏ học lớp 1 đến tốt nghiệp đại học, nghiên cứu sinh không có ngày nào rời khỏi đó, thì không phải là lưới ma nhập tâm hay sao? Ngày hôm kia tôi nhìn thấy đĩa CD về diễn đàn các nhà doanh nghiệp Đường Sơn bên Đại Lục. tổng cộng có 3 đĩa. Tôi xem được một đoạn. Đài truyền hình Sơn Đông có một vị đạo diễn là tiên sinh họ Lữ. Ở trên đài truyền hình Sơn Đông, ông có chuyên mục là Thiên Hạ Phụ Mẫu. Ông làm báo cáo với mọi người, chia sẻ cùng đại chúng. Đề mục là ảnh hưởng của truyền hình đối với nhân tâm. Điều đó gây tổn hại bao lớn. Ông đang làm sám hối, làm báo cáo. Tiết mục Thiên Hạ Phụ Mẫu này của ông, đây là hoàng dương văn hóa truyền thống của chúng ta. Ban đầu làm cũng vô cùng lo lắng. Vì sao vậy? Sợ mọi người kỳ thị, sợ phê bình, nên áp lực rất lớn. Cuối cùng không ngờ, sau khi phát sóng tiết mục này, lại vô cùng được quan nghênh. Ông nói rất hay. Đối tượng của tiết mục này của ông là người ở độ tuổi 40 đến 60. Họ xem tiết mục này, nghĩ người trẻ tuổi chắc sẽ không xem cái này. Không ngờ là người trẻ tuổi lại chiếm đại đa số. Hiện nay tiết mục này nhận được sự khen thưởng của quốc gia. Và sự khen ngợi của các cấp lãnh đạo tỉnh, thành phố, huyện. Hiện nay ông có thể mạnh dạn mà làm, không còn đắn đo nữa, là việc tốt. Ông nói vô cùng đáng tiếc. Ở đại lục, bạn thấy có nhiều đài truyền hình như vậy, 1 tỷ 3 người xem truyền hình, mà chánh pháp chỉ có một nhà đài này. Những đài truyền hình khác đều chạy theo xếp hàng để giành quảng cáo, nên cái gì họ cũng phát sóng. Chúng tôi thường nói bạo lực, sắc tình, sát đạo, dâm vọng. Tôi nghe xong báo cáo của ông, thấy rất cảm động. Dùng Phật Pháp của chúng ta để nói, đây là Bồ Tát hiện ra đời để cứu khổ cứu nạn. Có rất nhiều người cảm động, tự động tình nguyện tuyên truyền thay cho họ. Khuyên mọi người đừng nên lơ là khi xem tiết mục này. Hiện nay họ muốn phát tâm làm trong một thôn, đem đạo hiếu truyền thống của chúng ta thực hiện ra, làm nên một điển hình, làm nên một hình mẫu, giống như cách thức mà chúng tôi trước đây làm ở Thang Trì, Lô Giang vậy. Tốt quá, quá hay rồi, đáng để chúng ta tán thán. Điểm này họ thực sự muốn thể hiện ra, thì chúng ta phải hết lòng, hết sức ủng hộ họ. Ngày nay muốn hoằng dương văn hóa truyền thống, Hoằng dương chánh pháp mà không làm nên một điển hình, hình mẫu thì sẽ không có tác dụng. Tức là ngày nay chúng ta lợi dụng truyền hình vệ tinh, lợi dụng mạng internet cũng chỉ có thể làm được hiệu quả tuyên dương, tuyên truyền, khiến cho mọi người có nhận thức về văn hóa truyền thống, về giáo dục tôn giáo, chứ rất khó khởi tác dụng rồi. Muốn khởi tác dụng thì nhất thiết phải làm ra một điểm thí nghiệm để đại chúng trong xã hội xem, chính mắt họ nhìn thấy rồi, họ mới có niềm tin, mới sanh khởi tâm nguyện được. Phật giáo cũng không có ngoại lệ, cũng phải đem nó thực hiện ra. Tôi còn nhớ, dường như là tôi vào cuối năm 80, lần đầu tiên tôi trở về quê hương, có đến viếng thăm lão cư sĩ Triệu Phát Sơ ở Bắc Kinh. Chúng tôi cũng là người đồng hương. Lần đầu tiên gặp mặt, chúng tôi đã đàm đạo hơn 4 giờ đồng hồ, là thảo luận vì những vấn đề này. Tôi nói với Hội trưởng Triệu, hiện nay tình hình của toàn bộ xã hội, đại lục cũng không có ngoại lệ, những đạo tràng, chùa chiền, am thất này trước đây còn có thể dùng làm đạo tràng tu hành hay không? Không thể. Vì sao vậy? Khách tham quan quá nhiều, đặc biệt là những chùa cổ, chùa cổ nghìn năm, là thực sự đã biến thành trọng điểm tham quan du lịch rồi. Từ sớm đến tối, lữ khách nườm nượp như mắc cưỡi vậy. Tiếp đón số lữ khách này đều khiến người ta thân mòn sức kiệt, đâu còn thời gian để niệm Phật chứ, đâu còn thời gian để đọc kinh. Cho nên tôi kiến nghị với cụ Triệu Phát, những đạo tràng nghìn năm này của chúng ta hết thảy đều làm thành cơ hội giáo dục cho khách tham quan du lịch, làm thành đạo tràng như thế này. Khi lữ khách đến tham quan thì giới thiệu Phật giáo cho họ, lịch sử của Phật giáo, giáo nghĩa của Phật giáo, sự cống hiến của Phật giáo đối với gia đình, xã hội, quốc gia, nhân loại, khiến cho những hướng dẫn viên du lịch này đều có thể nói được. Họ đến tham quan du lịch cũng có được chánh kiến và thật sự hiểu rõ về Phật giáo, là việc tốt. Làm thành cơ hội giáo dục văn hóa truyền thống cổ xưa này, đạo tràng tu hành chân thật phải xây mới, chứ không thể dùng lại địa điểm hiện nay. Phải tạo ở một nơi mà không có người nào đến, không cần nhiều. Hiện nay giao thông thuận tiện, truyền thông phát triển, Phật giáo Trung Quốc có 10 tông phái thì xây 10 đạo tràng, mỗi tông phái xây một đạo tràng. Cách thức xây hãy mô phỏng theo làng đại học của nước ngoài, Một đạo tràng tương lai dần dần trở thành một thành phố. Thí dụ Tịnh Độ Tông, Đại Bản Sơn của Tịnh Độ Tông chính là một thành phố. Trong thành phố này chia thành hai bộ phận. Một bộ phận là học thuật, nghiên cứu, gọi nó là học viện. Giống như Tịnh Độ Tông chúng ta là học viện Tịnh Tông. Một bộ phận khác là nơi dành cho các tín đồ tu hành, là Tịnh Tông học hội. Chúng ta không dùng cái danh xưng chùa chiền am thất này nữa. Đó là của quá khứ, của thời xưa. Chùa chiền am thất cũ vẫn dùng nó. Đó là lịch sử, đó là văn vật, đó là di tích cổ. Nơi đó có thể làm thành nơi để tham quan du lịch. Đạo tràng xây dựng mới dùng danh từ học viện, học hội. Có hai bộ phận. Học viện chính là đại học, học hội là để tu học, nơi chân thật tu học đều tập trung lại với nhau. Phát lão nghe xong rất là hoan hỷ. Thật sự lúc đó chúng tôi gặp nhau, tuổi tác của ngài đã quá cao, thật sự là lực bất tòng tâm. Ngài rất tán thán, rất hoan hỷ đối với cách nghĩ này của tôi. Học viện liên kết với học viện sẽ biến thành một trường đại học Phật giáo. Nếu như mở rộng ra ngoài nữa thì biến thành đại học tôn giáo. Mỗi tôn giáo là một học viện. Ở nước chúng ta, nhà nước thừa nhận có 5 tôn giáo, thành 5 cái học viện. Ngoài ra tăng thêm một cái học viện quản lý nữa, bởi vì đạo tràng cần phải bồi dưỡng nhân tài quản lý. 6 học viện tổ thành một trường đại học Phật giáo Trung Quốc là việc tốt. Giữa các tôn giáo với nhau tự nhiên sẽ đoàn kết lại, thì ngăn cách và mâu thuẫn toàn bộ đều được hóa giải rồi. Mọi người cùng nhau học tập. Trong tôn giáo khái luận nhất định sẽ thảo luận đến giáo nghĩa của các tôn giáo khác nhau. Đó là môn học chung đều phải học tập. Tôi học tập Phật giáo cũng hiểu được đạo giáo, cũng hiểu được đạo hồi, cũng hiểu được Ấn Độ giáo, đều phải học qua. Bạn nghiên cứu thật kỹ sẽ thấy giáo nghĩa của tất cả tôn giáo cơ bản là giống nhau. Phương hướng, mục tiêu của nó hoàn toàn là giống nhau. Từ chỗ đơn giản dễ hiểu nhất mà nói là giống như lời Hoàng đế Ung Chánh nói, tóm lại không ngoài việc khuyên người ta làm thiện. Không có tôn giáo nào khuyên người ta làm ác cả. Có cùng phương hướng, có cùng mục tiêu. Chỗ khác nhau đó là do thời trước đây. Trước đây giao thông không phát triển, bế tắc, không có thông tin. Cho nên những vị đại thánh đại hiền này ở một chỗ bị ước chế bởi lịch sử, văn hóa gốc địa phương nơi họ ở. Cho nên họ có cách thức khác nhau, nhưng về mặt lý luận, phương hướng, mục tiêu thì không có gì khác nhau cả. Nhiều năm nay tôi cũng thường hay đề xuất đại học tôn giáo. Đại học đa nguyên văn hóa, hiện nay vẫn là chưa xuất hiện. Chúng tôi hy vọng trong 10 năm tới, có thể xuất hiện là tốt rồi. Cho nên chúng tôi xem thấy câu ma võng nhập tâm này, nó có cảm xúc rất sâu. Chúng ta cũng phải biết lợi dụng. Chữ ma đó đổi thành chữ Phật thì tốt biết bao. Hiện nay tôn giáo quả thật, giáo dục thánh hiền, giáo dục tôn giáo phải lợi dụng những công cụ khoa học kỹ thuật cao này, đem chánh pháp thông qua loại công cụ này để đưa vào trong gia đình của mỗi người, đưa vào trong lòng của mỗi người. Đây chính là tâm đại từ đại bi của chư Phật Bồ Tát, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Thầy giáo vô cùng quan trọng. Không có thầy, chúng ta làm sao có thể thành tựu được? Hiện nay thầy chân chánh tìm không ra. Đây là nguyên nhân gì? Do chúng sanh phước mỏng, họ lơ là luân lý, đạo đức, nhân quả rồi. Cho nên các bậc thánh hiền không đến. Không thể nói thế gian này không có Phật Bồ Tát. Người học Phật chúng ta tin Phật Bồ Tát ở trong thế giới khổ nạn này nhất định là có rất nhiều vị đang trụ thế. Trụ thế như thế nào? Không dám hoằng dương chánh pháp. Vì sao vậy? Hoằng dương chánh pháp không có người tiếp nhận, hơn nữa còn có chướng ngại. Bạn còn phải bị phê bình, bài xích gay gắt. Phật Bồ Tát dùng phương pháp gì? Hòa quang đồng trần. Hằng thuận chúng sanh, thuận theo bạn. Gặp được cơ duyên liền nói cho bạn vài câu chánh pháp. Vô thưởng vô phạt. Cách thức này sớm lại phải có cơ hội tương đối dài thì người nghe này mới bỗng nhiên giác ngộ. Là giống như năm xưa tôi vừa mới bắt đầu học Phật, không tin giới luật. Tôi chỉ học kinh, học luận, không học giới luật. Vì sao vậy? Vì có một quan niệm rất sai lầm, nghĩ giới luật là quy tắc sống của người Ấn Độ 3.000 năm trước. Học cái này làm gì? Học để làm người Ấn Độ à? Để làm người Ấn Độ cổ 3.000 năm trước à? Vì này chúng tôi không làm được. Nhìn người khác trì giới còn cười mỉa mai, còn phê bình họ, chúng tôi là người từng trải biết rõ. Đại sư Chương Gia phương tiện thiện xảo, thầy biết được. Cho nên ở trước mặt tôi, thầy không nói chuyện giới luật. Thích kinh thì bàn luận kinh, thích luận thì nghiên cứu luận vậy. Không bàn đến cái này, để qua một bên. Nhưng thầy thường hay nhắc nhở tôi một chút, nhắc qua loa. Sau khi chúng tôi học xong, lúc cáo từ để chào thầy ra về, thầy rất từ bi. Thầy tiễn tôi ra đến cổng. Tiễn ra đến cổng nói với tôi một câu rất nhẹ nhàng: giới luật rất quan trọng. Chúng tôi nghe xong cũng không có quan tâm. Sau 3 năm thì Ngài viên tịch rồi. Ở chỗ bắt đầu đó làm lò hỏa táng nhỏ, giống như cái tháp nhỏ vậy, hỏa táng ở bên đó. Phật sống Cam Châu đã dắt một đoàn người cùng đệ tử của Ngài dựng mấy cái lều bạc ở bên đó, trông coi 7 ngày. Lúc đó tôi đang đi công tác, tôi đã xin nghỉ 3 ngày. Tôi đã ở trong lều bạc 3 ngày, phản tỉnh lại xem. Thầy, tôi học với thầy 3 năm, thầy đã dạy tôi những gì? Cái ấn tượng đầu tiên là giới luật rất quan trọng. Câu nói này tổng cộng thầy đã nói mấy mươi lần, nên ấn tượng rất sâu sắc. Tại vì sao thầy lại nói câu này? Chúng tôi chưa từng thảo luận về giới luật bao giờ. Tôi nghĩ, nếu như không phải thật sự rất quan trọng, thì thầy sẽ không dặn đi dặn lại mấy mươi lần như vậy. Tôi nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này. Vì sao đã nghĩ thông rồi? Có lẽ là bởi vì trước đây tôi xem giới luật nhà Phật ngang bằng với lễ nho gia. Lễ trong truyền thống của chúng ta hạ thương chu là khác nhau. Vì sao vậy? Mỗi thời đại, từ hình thái ý thức đến sinh hoạt thường ngày đều không giống nhau. Có cái có thể tuân theo, có cái cần thay đổi. Giống như pháp luật, kể cả hiến pháp của quốc gia hiện nay, qua vài năm hình thái xã hội thay đổi rồi, điều khoản trong hiến pháp cũng có thể chỉnh sửa lại. Thường xuyên điều chỉnh nó mới có thể thích hợp được. Thời đó là quan niệm như vậy. Giới luật sau một khoảng thời gian cũng cần phải điều chỉnh lại. Khu vực khác nhau, thời đại khác nhau, tinh thần của giới luật có thể không thay đổi, nhưng những phương pháp làm này cần phải sửa đổi. Trong tôi có những suy nghĩ này. Sau đó suy nghĩ thấy câu nói này của Đại sư Chương Gia có ý nghĩa rất sâu. Mới nghĩ ra điều gì? Đại khái đây là tiêu chuẩn của Phạm Thánh. Lễ mà từ xưa đến nay chúng ta truyền lại, đó là tiêu chuẩn của nhân gian. Nghĩ ra được điểm như vậy, vì chúng ta muốn chuyển từ phàm thành thánh, đây là tiêu chuẩn của phàm thánh. Từ khi bạn không muốn làm thánh nhân, tôi nghĩ ra đạo lý như vậy. Có được đạo lý này làm chỗ dựa, tôi liền xem sách giới luật. Tại vì sao bạn phải xem cái này? Giới luật này của Ngài là không được thay đổi. Bốn đại giới căn bản của nhà Phật là vượt qua thời gian, vượt qua không gian. Bốn đại giới này ở trong tất cả tôn giáo hết thảy đều có. Giới thứ nhất là không sát sanh. Trong tôn giáo khác gọi là không giết người. Phật giáo dạy là không sát sanh. Phạm vi nói đến rộng hơn, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. Bốn điều này ở trong kinh điển của tất cả tôn giáo đều có. Người khai sáng ra những tôn giáo này, họ chưa từng gặp nhau, chưa từng họp mặt. Tại vì sao chế định ra bốn điều giới luật này đều giống nhau? Trong Phật Pháp nói đây là tánh đức, là vốn có trong tự tánh của tất cả chúng sanh. Là giống như bốn đức mà phần trước trong bộ luận điển này của chúng ta đã nói. Bốn đức phạm vi của những giới luật này là điều thứ hai, là oai nghi hữu tắc. Tắc chính là giới luật, chính là quy tắc, là mẫu mực. Chúng ta đi đứng nằm ngồi, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều phải hợp quy tắc. Quy tắc này là gì? Quy tắc là tánh đức, là vốn có trong tự tánh. Tổ tiên xưa của chúng ta nói rất hay, nói rất rõ ràng, đơn giản vắn tắt. Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Bạn thấy rõ ràng biết bao. Ngũ luân là cha con, vua tôi vợ chồng, anh em bạn bè. Đây là tự nhiên tuyệt đối, không phải là do người nào phát minh ra. Ngũ thường là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Đây là tánh đức, là cơ bản. Phần chia nó nhỏ ra chút nữa chính là tứ duy bát đức. Tứ duy chính là lễ nghĩa liêm sĩ. Bát đức là trung hiếu nhân ái, tín nghĩa hòa bình. Phía trước là lặp lại trung hiếu nhân ái, tín nghĩa hòa bình. Trong lễ nghĩa liêm sĩ có bốn cái. Trong bát đức ngoài bốn cái này ra có 12 chữ là hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái, hòa bình. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm phải tương ưng với nó. Đây là chánh, đây là tiêu chuẩn. Không tương ưng thì sao? Không tương ưng chính là tà. Tà chánh là có tiêu chuẩn. Cho nên ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức là tánh đức. Oai nghi hữu tắc. Tắc là gì? Bốn loại này chính là nguyên tắc. Ở trong Phật Pháp có thập thiện nghiệp. Lục hòa, lục độ, mười nguyện phổ hiền. Cũng rất đơn giản, không phức tạp. Nguyên nhân là để tiện cho chúng ta dễ nhớ kỹ. Từng giây từng phút, ở trong chỗ khởi tâm động niệm có thể đề khởi được, có thể nhớ được. Đây gọi là quán chiếu. Đây là tiêu chuẩn. Không được rời khỏi tiêu chuẩn này quá xa. Đó gọi là có phép tắc oai nghi. Ngày nay chúng ta không tìm ra Thầy, sở dĩ chúng ta biết có Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian, phàm phu bất thường chúng ta không nhận biết, họ cũng không để lộ thân phận. Những người này chắc chắn là người tốt. Họ có thể dạy chúng ta. Họ không dạy chúng ta tin họ. Vì sao vậy? Những vị tà sư đó đều bảo người ta tin theo họ. Cho nên thiện tri thức chân thật thì không dạy người ta tin theo họ. Họ sẽ dạy điều gì? Bạn hãy tin kinh giáo. Bạn hãy tin người xưa. Vậy là tốt. Kinh giáo và người xưa là họ thừa nhận. Tin kinh giáo, tin cổ nhân chính là tin họ. Bạn xem Thầy Lý dạy tôi tin Tịnh Độ, tin Kinh Vô Lượng Thọ, tin Kinh A-di-đà. Chú giải của Đại sư Liên Trì, Đại sư Ngẫu Ích, Đại sư U Khê đã giới thiệu cho tôi ba bộ chú giải này. Tin Ấn Quang Đại sư, Thầy không nói về mình. Đây là thời kỳ mạt pháp. Làm thế nào chúng ta phân biệt được thiện tri thức chân thật? Điều này quan trọng. Chúng tôi không có danh vọng lợi dưỡng cá nhân. Chúng tôi chỉ hy vọng tất cả chúng sanh có thể cải tà quy chánh, có thể đoạn ác tu thiện, để đời này họ thật sự có thể giác ngộ. Vậy là tốt rồi, là đạt được mục đích rồi. Họ ưa thích bộ kinh điển nào? Bộ kinh điển này thật sự có ở trong Đại Tạng Kinh thì chúng ta hoan hỷ tán thán. Không cần khuyên họ thay đổi. Làm thế thì sai rồi. Phật nhiều lần dạy chúng ta pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Không cần thay đổi. Thích kinh gì thì cứ học kinh đó, chắc chắn có thể thành tựu. Tuy là kinh chúng ta học, căn cứ kinh luận khác nhau, nhưng chúng ta đều đi theo con đường thành Phật. Tôi dùng phương pháp này có thể đạt được, họ dùng phương pháp kia cũng có thể đạt được. Vậy là được rồi. Tại vì sao đương theo người xưa, sự thành tựu của người xưa? là được biết bao nhiêu. Vị đại đức Thiện Tri Thức thừa nhận, vậy thì không sai. Tại vì sao chúng ta không khuyên họ học theo người hiện nay? Người hiện nay ngôn hạnh của họ, phương pháp của họ vẫn chưa được nhiều vị đại đức Thiện Tri Thức thừa nhận. Chúng ta là phàm phu mắt thường không biết, không nên phê bình. Chúng ta không nhận biết những vị đại đức này trước đây, thành tựu của họ đã được thừa nhận rồi. Làm sao chúng ta biết đã được thừa nhận? Là có tiêu chuẩn. Nhưng trước tác này của họ, nếu như được thu nhập vào tạng kinh, như thế thì được thừa nhận. Hiện nay in đại tạng kinh rất nhiều, trước tác của chúng ta cũng có thể in vào được, thế chẳng phải là được thừa nhận rồi sao? Lý lão sư nói với tôi, thầy nói thật sự người hiện nay in đại tạng kinh như là đồ của mình. Những gì của bạn bè tốt, bạn bè quen biết của họ, họ đều đem nó vào trong đó, liền xảy ra vấn đề ngay. Thầy dạy tôi phải xem đại tạng kinh bản cổ. Đây là tiêu chuẩn. Đại tạng kinh in trễ nhất thời xưa của chúng ta là Hoàng đế Càn Long, do ông phát khởi gọi là Long Tạng. Đây là đại tạng kinh trước đây ở Trung Quốc. Cho nên chúng ta phải xem trong mục lục Long Tạng có hay không. Nếu như có, vậy là được thừa nhận rồi. Trong mục lục Long Tạng không có, như thế là có vấn đề. Nhưng sao Long Tạng còn có trước tác hay của một số đại đức mà không được thu nhập vào? Nếu như chúng ta nói là đã đặt nền tảng ở trong kinh giáo, thì tự nhiên bạn sẽ có căn bản, là bạn có thể phân biệt. Trước tác của Ấn Quang Đại Sư là vào thời cận đại, chưa có để vào trong đại tạng kinh. Những trước tác của Lý lão sư giới thiệu cho tôi cũng là được những cao tăng đại đức cận đại thừa nhận. Chúng ta học Phật, đặc biệt là mới học, cần phải học những kinh giáo nào? Ấn Quang Đại Sư cũng đã liệt kê ra cho chúng ta rồi, cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Bản thân ông đã nghiêng về Tịnh Độ, chúng ta phải biết danh sách mà Ngài liệt ra này không phải là kinh điển chuyên về Tịnh Độ, đó chính là môn học chung. Điều này chúng ta phải hiểu. Bất luận học tông nào, học phái nào, thì môn học chung này là cần phải học tập. Đây là nền tảng của bạn, không được bỏ qua. Đặc biệt là giới luật, nhàn tà tồn thành, luôn luôn tận phận, quan trọng. Tôi thực tiễn hai câu nói này của Ngài vào trong ba gốc rễ Nho Thích Đạo, rất quan trọng. Ngoài ra cả đời Ngài đặc biệt đề xướng Liễu Phạ Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư. Bản thân Ngài vô cùng tán thán về An Sĩ Toàn Thư. Ngài cho rằng đó là quyển sách hay nhất của thời cận đại trong thế kỷ này. Được Ấn Quang Đại Sư tán thán như vậy là không dễ rồi. Lời tán thán này của Ngài chính là nói cho chúng ta biết An Sĩ Toàn Thư là quyển sách phải đọc trong đời. Quan trọng biết bao. Nói thật ra, lớp Phật học, viện Phật học cần phải xem nó là một môn học mới là chính xác. Đặc biệt là người học Tịnh Độ Tông. Vì sao vậy? Do Tổ sư Tịnh Độ Tông đề xướng, là thời cận đại đề xướng, đó là vô cùng thích hợp với người hiện đại này. Người hiện đại dứt khoát không được lơ là. An Sĩ Toàn Thư nói điều gì? Nói luân lý, nói đạo đức, đặc biệt chú trọng nhân quả. Tôi có lý do tin tưởng là cả đời Ngài Ấn Quang Đại Sư đề xướng giáo dục nhân quả như vậy, có lẽ là Ngài có được linh cảm từ trong An Sĩ Toàn Thư. Người học Tịnh Độ chúng ta đã học nhiều năm, tại vì sao không có niềm tin đối với giảng sanh? Là do thiếu cái nền tảng này. An Sĩ Toàn Thư tổng cộng có 4 phần. Phần thứ nhất là Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn. Phần này tương đồng với Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chuyên nói về nhân quả. Phần thứ hai là Vạn Thiện Tiên Tư. Chuyên nói về giới sát. Phần thứ ba là Dục Hải Hồi Cuồng. Nói về giới dâm. Chúng ta nói trong giới luật đặc biệt nêu ra hai điều này. Nói rất tỉ mỉ. Phần cuối cùng là Tây Quy Trực Chỉ. Khuyên người niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Đây là nội dung của An Sĩ Toàn Thư. Chúng ta ngày nay học Phật công phu không đắc lực là do mơ hồ, không rõ ràng về nhân quả. Đối với giới luật không có nghiêm túc, không có xem trọng, cho nên niệm Phật công phu không đắc lực. Nếu như có cái môn học An Sĩ Toàn Thư này làm nền tảng thì niệm Phật công phu liền đắc lực ngay. Nhân quả thấu triệt rồi. Giới luật thật sự thực tiễn được rồi. Trì giới niệm Phật chắc chắn được sanh. Lão sư, chúng ta ở thời đại này hiện nay tìm ai? Ấn Quang Đại Sư nói cho chúng ta biết học những sách này chính là lão sư. Cố gắng mà đọc, cố gắng mà tư duy, y giáo phụng hành. Câu dưới đây nói Y tứ ma công tương vi chánh đạo. Nhật nguyệt kinh cửu tà kiến ký thâm. Đây là nói xã hội hiện nay. Xã hội hiện nay cái mà chúng ta nương theo là gì? Nhớ kỹ, ma vọng nhập tâm. Cho nên cái mà chúng ta nương theo là gì? Phiền não, ngủ ấm, tử ma, thiên ma. Là thật, xã hội hiện nay là lấy cái này làm chánh đạo. Bạn nói về Phật, nói về cổ thánh tiên hiền, người ta sẽ phê bình. Sẽ chướng ngại bạn. Họ phê bình, họ chướng ngại, có đúng không? Trong tư tưởng nhận thức của họ là đúng. Vì sao vậy? Họ là được lớn lên ở trong lưới ma. Nhật nguyệt kinh cửu tà kiến ký thâm. Từ nhỏ chúng ta thường nói tập tánh từ lúc nhỏ, cũng như thiên tính tập quen thành tự nhiên. Nền giáo dục mà họ nhận được là truyền hình, là mạng internet. Từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục này rồi, đến khi họ lớn lên thành người, họ đã học được mười mấy năm, hai mươi mấy năm, ba mươi mấy năm rồi, cho rằng đó là chánh pháp. Hình thành thói quen rồi. Bằng bảo họ sửa trở lại, vậy thì quá khó rồi. Giống như hiện nay nói cạnh tranh, có ai không nói cạnh tranh đâu chứ. Bạn muốn buông xả, tôi không cạnh tranh với người ta nữa, thì lập tức người ta sẽ chất vấn bạn. Anh ở trong xã hội này là xã hội cạnh tranh, anh có thể sống nổi không? Lập tức sẽ bị họ chất vấn. Nếu niềm tin của bạn không kiên cố, thì bạn không thể không thoái chuyển. Ngày nay chúng ta học tri thức của cổ thánh tiên hiền, học một lần có đủ không? Không đủ. Vì sao vậy? Vì tà tri tà kiến của chúng ta quá sâu quá lâu rồi. Đâu thể nói học kinh điển thánh hiền một vài ba lần là họ có thể thay đổi triệt để được. Đây là hạng người nào chứ? Đây không phải là người thông thường rồi. Người thông thường chắc chắn làm không được. Tiêu chuẩn học tri thức của bản thân tôi là 30 lần là tiêu chuẩn, ít nhất là 10 lần. Những người thường hay ở cùng tôi đều biết, tôi xem đĩa CD, Thầy Thái Lễ Húc giảng đệ tử quy, tôi xem 10 lần. đĩa CD do Trung Mậu Sâm giảng, đĩa do Hồ Tiểu Lâm giảng. Hiện nay còn có rất nhiều đĩa do diễn đàn các nhà doanh nghiệp giảng ở bên Đại Lục. Băng đĩa của mỗi người tôi đều xem ít nhất 10 lần. Vì sao vậy? Họ giảng hay, tôi thích nghe. Tôi muốn làm tấm gương tốt cho mọi người. Người khác biết tôi đối với những băng đĩa do những vị thầy này giảng, tôi đều nghe 10 lần. Nếu bạn thật sự hiểu được nội dung trong băng đĩa họ giảng và biến nó thành tri kiến của mình, ảnh hưởng đến hành vi đời sống của chính mình, mà chưa có 10 lần trở lên là không thể rồi, là bạn chưa học được gì. Cái bạn học được là gió thoảng ngoài tai. Tôi không xem TV, điều này các chị đều biết. Không xem báo chí, hoàn toàn gián đoạn như tin tức bên ngoài. Cho nên đời này tôi vô cùng hạnh phúc. Vô cùng cảm ơn. Vì sao vậy? Trong đời này tôi xem sách tôi ưa thích. Tôi được học môn học mà tôi ưa thích. Những thứ thiên kiến tà ác này tôi hoàn toàn không có dính nhiễm. Tôi vô cùng ưa thích nhìn thấy người trẻ tuổi có chánh tri chánh kiến hiện nay hiếm có. Rất nhiều người nói đến ngày tận thế, tôi không tin câu nói này. Thế gian có tai nạn, điều này tôi thừa nhận, không đến nỗi tận thế. Vì sao vậy? Quả thật là trong thế hệ tuổi trẻ có thánh hiền xuất hiện rồi. Những người này đáng được tán thán. Tán thán như thế nào? Nghe nhiều bài giảng của họ chính là tán thán. Làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội. Hy vọng người nào cũng giống như ta vậy. Gặp được bài giảng này hay, nghe một lần không đủ, phải nghe 10 lần. Bài giảng hay thì 20 lần, 30 lần. 10 lần là thấp nhất. Có như vậy, chúng ta mới thật sự có thể điều chỉnh trở lại tà kiến rất sâu này. Nếu như nói nghe 1-3 lần, không muốn nghe nữa, đó chính là câu nói này dưới đây: thiết ngộ lương duyên trung thành nan cải. Lương duyên là gặp được bạn lành, gặp được chánh pháp. Tại vì sao khó sửa đổi? Số lần không đủ. Năm xưa tôi theo học với Lý lão sư ở Đại Trung. Lý lão sư đã mở một lớp học tại thư viện Từ Quang Đại Trung, tọa đàm Phật học Đại Chuyên, lợi dụng thời gian nghỉ hè và nghỉ đông đến Đại Trung để học tập, ăn ở miễn phí. Trong thời gian ngắn, thông thường là 2 tuần, lần dài nhất là 4 tuần, chỉ mở 1 khóa, còn những khóa khác đều là 2 tuần. Khóa sớm nhất là 1 tuần, về sau đều là 2 tuần. Sắp xếp một số lịch trình dạy học, mỗi ngày lên lớp giới thiệu Phật Pháp cho những học sinh Đại Chuyên này. Thầy rất nhiệt tâm, các học trò cũng học tập thảo luận rất nhiệt tình. Lúc hết khóa, thầy có nói chuyện, đã nói một câu rất là cảm khái: các anh đã học ở nơi đây 2 tuần rất vất vả, nếu vào trong rạp chiếu phim xem phim 2 giờ là xong hết rồi. Là thật chứ không phải là giả, tất cả đều ra về rồi. Những gì học tập được là gì? Là thường thức sơ sài mà thôi, không khởi tác dụng. Cho nên phương pháp mà Đại Đức xưa của chúng ta đã đưa ra, bạn mới thấy thật sự có đạo lý. Họ nói thâm nhập một môn, quân tu trường kỳ. Năm đó tôi cũng ở Đại Trung, tọa đàm Từ Quang tôi có tham gia 10 khóa. Từ khóa đầu tiên đến khóa 11 tôi đều không có bỏ sót buổi nào. Từ khóa 12 về sau tôi không có tham gia nữa. Cho nên tôi quen biết rất nhiều bạn học ở nơi đó. Tại vì sao không thu được hiệu quả? Hiện nay tôi hiểu ra rồi. Lúc đó tôi không hiểu. Nếu như tôi hiểu, tôi đã kiến nghị với thầy rồi. Lời kiến nghị của tôi phần lớn thầy được tiếp nhận. Tọa đàm Đại Chuyên, tọa đàm Đại Chuyên Từ Quang là do tôi kiến nghị với thầy, thầy tiếp nhận rồi. Động cơ là gì? Đại học Đài Loan thành lập một cái Phật học xã, Thần Hy xã. Lão cư sĩ Chu Tuyên Đức, vị này cũng là giáo sư ở Đại học Đài Loan, giúp những học sinh này học Phật, thành lập học xã này. Đây là lần đầu tiên tổ chức lớp học sinh học Phật Đại Chuyên ở Đài Loan. Lão cư sĩ Chu Tuyên Đức là bạn cũ của thầy Lý, đem tin tức này loan truyền ra Đại Trung. Lý lão sư biết rất là hoan hỷ. Phật Pháp cuối cùng là được bước vào học viện cao cấp rồi, nên rất là vui mừng. Tôi cũng có ở đó. Sau buổi họp, tôi nói với thầy, lúc họp mặt rất nhiều người không thích nói chuyện, mọi người đều giải tán rồi. Tôi ở lại cùng thầy. Tôi nói thưa thầy, chưa chắc là việc tốt. Vẻ mặt thầy lập tức liền biến sắc. Vì sao không tốt? Học sinh học Phật Đại Chuyên vì sao không tốt? Chính là bởi vì họ đã tiếp nhận nền giáo dục cao cấp. Nếu như kiến thức mà họ tiếp nhận là tà tri tà kiến, thì ai có thể giúp họ điều chỉnh trở lại được đây? Thầy nghe nói lời này thấy có đạo lý. Thầy nghe lời tôi nói thật sự có đạo lý. Thầy hỏi tôi vậy làm thế nào? Tôi nói thưa thầy, thầy có thể mở một khóa tọa đàm học Phật để cho họ trong kỳ nghỉ hè, nghỉ đông đến đại trung có thể nghe được kiến thức chân chánh. Tọa đàm từ quan là mở đầu như vậy, là duyên khởi như vậy. Thầy hoàn toàn tiếp nhận. Khóa học đầu tiên có 4 học trò. Trong tỉnh chúng ta có 1 người, 3 người khác đều là Hoa Kiều. Hồng Kông 1 người là Lý Tương Khải. Malaysia có 2 người. Ban đầu có 4 người. Học 1 tuần, khóa trình 1 môn. Thầy tự mình biên soạn tài liệu giảng dạy. Phần học khái yếu thập tứ giảng. Thầy giảng dạy cho họ khóa trình này. Tôi giúp 4 học trò này làm ôn tập, làm nghiên cứu thảo luận. Tôi để cho các học trò giảng lại. Thầy giảng 1 giờ đồng hồ. Khóa trình trong 1 giờ đồng hồ, tôi để cho mấy học trò này giảng lại. Họ giảng lại đại khái khoảng 5 phút là giảng xong rồi. Khoảng cách khác biệt này quá lớn. Là sinh viên đại học, tôi nhìn thấy trình độ như vậy rất cảm thán. Thời đó tôi nghe thầy giảng kinh, tôi nghe 1 giờ đồng hồ, bảo tôi lên bục giảng lại, ít nhất tôi cũng có thể giảng được 50 phút đến 55 phút. Tôi có cái năng lực này. Cho nên tôi không ngờ họ không thể giảng được 10 phút. Vậy thì đâu thể học được gì chứ? Từ khóa thứ hai. Khóa thứ nhất là thí nghiệm, có 4 học trò. Khóa thứ hai là chính thức sắp xếp lịch trình. Thầy tìm tôi, hai thầy trò chúng tôi ở trong căn phòng nhỏ nghiên cứu sắp xếp những môn học nào, mời người nào giảng. Tổng cộng là chương trình có 6 môn, có giải, có hành, có Phật giáo thường thức. Thường thức, thầy biên soạn thập tứ giảng. Đây là môn đầu tiên. Môn thứ hai là trong kinh điển chọn kinh Bát Đại Nhân Giác, được xem là Phật học thường thức. 8 điều, 2 điều phía trước là tiểu thừa, phía sau là đại thừa. Phần giải môn, chọn tâm kinh, Bát Nhã Tâm Kinh, chọn thêm Bách Pháp Minh Môn Luận, là giải môn. Hai tông tánh tướng. Phần hành môn thì chọn kinh Di Đà Tịnh Độ. Ngoài ra còn chọn thêm phẩm hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, gồm 6 môn học, thời gian là 2 tuần. Bản thân thầy dạy 2 môn, Phật học thập tứ giảng là do thầy dạy, kinh A Di Đà là thầy dạy. 4 môn học còn lại thì mời 4 vị thầy. Tọa đàm Đại Chuyên Từ Quang đã chính thức thành lập nên. Khóa thứ hai, người không nhiều, chỉ 12 người. Khóa thứ ba, hơn 100 người. Khóa thứ ba là 4 tuần, nên có nhiều người. Khóa thứ ba có 6 vị nghiên cứu sinh. Rất náo nhiệt. Có ảnh hưởng đối với Phật Pháp và toàn bộ Phật giáo Đài Loan. Thế nhưng nó không đủ sâu. Chính là ở chỗ đại nói tà kiến ký thâm, tiết ngộ lương duyên. Tọa đàm Từ Quang là lương duyên, trung thành nan cải. Nếu như lúc đó đổi thành tôi hiện nay, thì tôi sẽ không tán thành việc thầy Lý mở chương trình sáu môn này. Chương trình sáu môn là có bàn bạc với tôi. Nếu hiện nay hỏi tôi, thì tôi sẽ nói thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu. Cho dù là một tuần cũng được lợi ích. Thầy thì sao? Thầy chỉ một người là được rồi. Thầy giải, có thể tìm mấy học trò đến ôn tập. Thầy thì một ngày có thể lên dạy 4 giờ đồng hồ. 4 giờ còn lại ôn tập. Tìm một vài học sinh phụ đạo, có thể thâm nhập. Nếu không thì chỉ là học một chút Phật học thường thức mà thôi. Chứ không có tác dụng gì đối với việc sửa đổi tập khí. Không có tác dụng thì vẫn là trầm luân trong biển khổ, không cách gì thoát ly. Là quả báo. Có thể thấy việc này thật sự không phải là việc đơn giản. Tôi hiện nay đã suy nghĩ nhiều năm rồi. Thật sự thành tựu chỉ thâm nhập một môn, huân tu trường kỳ. Trường bao lâu mới được xem là trường? Ít nhất 10 năm, chứ không phải 10 ngày. 10 năm chuyên học một thứ thôi. Thí dụ học Kinh Vô Lượng Thọ, 10 năm chuyên nghiên cứu Kinh Vô Lượng Thọ, thành công rồi. Sau 10 năm, người này chính là Vô Lượng Thọ Phật. 10 năm chuyên học Kinh A-di-đà, sau 10 năm họ chính là A-di-đà Phật. Trong 10 năm chuyên tu Phẩm Phổ Môn, ba Kinh Quan Âm đều không dài, chuyên nghiên cứu ba Kinh Quan Âm. Sau 10 năm họ chính là Bồ Tát Quan Thế Âm sống. Đây mới là biện pháp. Có thể có tâm nhẫn nại, đóng cửa không ra ngoài, chuyên nghiên cứu một bộ, thì người này chắc chắn thành tựu. Cứ nhìn xem họ có tâm nhẫn nại, có thể ở trên núi 10 năm không xuống núi hay không. Hiện nay thế giới này, người tuổi trẻ tính tình nôn nóng quá nhiều. Sau cùng, Đại sư có câu nói: thầm tự sát chi, vô lệnh tạm thế. Sát là quan sát. Bạn thấy rõ ràng, thấy sáng tỏ rồi. Vô lệnh tam thế, thế là thay thế. Thay thế ngắn ngủi cũng không được phép. Đây là tiếp nối câu phía trên. Đọa ba đường ác, ai có thể thay thế bạn được? Nếu chúng ta muốn cứu vãn, phương pháp cứu vãn không có gì khác. Quả thực sự là cổ thánh tiên hiền có dạy chúng ta. Tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của dạy học chính là giáo chi đạo quý dĩ chuyên. Chúng ta thường luôn lơ là câu nói này. Trung Quốc 5.000 năm nay, bậc đại thánh đại hiền học như thế nào mà ra? Chỉ một câu này. Nếu bạn muốn học thánh, học hiền, đi theo con đường của thánh hiền mà bạn không nắm vững nguyên tắc này thì bạn chắc chắn không thể thành tựu được rồi. Có loại tâm nguyện này, đây là việc đầu tiên quan trọng nhất, là cầu tam bảo gia trì. Vì sao vậy? Phải cho bạn một môi trường tu học. Thời xưa môi trường này dễ dàng có được. Thời xưa Tử Viện Tùng Lâm trên thực tế chính là trường học. Bạn bước vào sơn môn của nó, thật sự nghiêm túc học tập, bất luận bạn ở bao nhiêu năm cũng không ai đuổi bạn đi. Ở càng lâu càng được người ta tôn kính, bạn càng có thành tựu. Vì sao vậy? Bạn có định lực. Có định liền có trí huệ. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Trên Kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, thanh tịnh bình đẳng giác. Giác chính là trí huệ. Trí huệ sanh ra từ đâu? Là sanh ra từ trong thanh tịnh bình đẳng. Cho nên ngày nay chúng ta học Phật nhất định không được lơ là lời giáo huấn chân thật của Phật Bồ Tát và các vị đại đức xưa. Có cần lão sư hay không? Không nhất định. Lấy người xưa làm thầy. Chính ngay thời cận đại chúng ta cũng đã nhìn thấy tự truyện của Pháp Sư Đàm Hư là Ảnh Trần Hội Ức Lục. Ngài có kể là Thời đó, Ngài có một người bạn trước khi chưa xuất gia, cùng nhau mở một tiệm thuốc bắc nho nhỏ, họ Lưu. Vì sao Ngài xuất gia rồi, xuất gia tu hành tốt, lúc giảng sanh hiện tướng lành hiếm có. Lúc đó không có lão sư, mấy người họ cùng nhau học Phật. Vị cư sĩ Lưu này thích kinh Lăng Nghiêm, hằng ngày đọc tụng, nghiên cứu 8 năm. Đề mục đó của Ngài gọi là 8 năm lạnh lẽo dưới sông cửa đọc Lăng Nghiêm. Bạn xem một bộ kinh đã hạ công phu hết 8 năm. Thành tích dường như người bình thường chúng ta không có nhìn ra được, nhưng họ có hai hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Lưu cư sĩ này có một hôm vào buổi trưa, tiệm thuốc không còn buôn bán, không có người đến, ông liền ngủ thiếp đi ở trên quầy thuốc. Ngủ ở trên quầy thuốc giống như nằm mộng vậy. Ông nhìn thấy có hai người đi vào trong tiệm của ông. Ông liền đứng lên đón tiếp, là đang nằm mơ. Khi nhìn thấy hai người này là người quen đã chết rồi, vậy là biết quỷ đến rồi. Hơn nữa, hai người này trước đây có kiện tụng với ông, ông thắng kiện, còn hai người này bị thua kiện. Thua kiện liền treo cổ tự tử, treo cổ chết. Cho nên ông cũng rất buồn rầu, cảm thấy làm việc này là rất thiếu đức, vì một chút xíu tiền như vậy mà khiến cho hai người này mất mạng. Bây giờ nhìn thấy hai người này họ đến, không biết có phải đến đòi mạng không, cho nên trong lòng thấy bất an. Cuối cùng khi nhìn thấy hai người này đi đến trước mặt, thái độ rất tốt, quỳ ở trước mặt ông. Ông liền hỏi: hai người các ông đến có việc gì không? Đến cầu siêu độ. Nghe thấy cầu siêu độ thì tâm cư sĩ Lưu liền định ngay là không đến để kiếm chuyện. Ông liền hỏi họ: cách siêu độ như thế nào? Anh muốn tôi giúp đỡ anh, vậy thì dùng phương pháp gì siêu độ đây? Họ nói: anh đồng ý là được rồi. Được, tôi đồng ý. Nhìn thấy hai hồn quỷ này nhảy lên đầu gối, rồi nhảy lên vai của ông thăng thiên. Sự việc này là như thế nào? Là công đức của 8 năm lạnh lẽo dưới sông cửa đọc Lăng Nghiêm. Nếu ông không có công đức này thì quỷ sẽ không tìm đến ông, tìm ông cũng vô ích. Ông không có năng lực này, hiện nay kinh Lăng Nghiêm của ông sinh tác dụng rồi. Cho nên họ đến tìm ông thật sự siêu thăng rồi. Sau khi hai người này đi rồi, lại nhìn thấy một người nữ dắt theo đứa trẻ cũng đến, nhìn xem là vợ ngay trước mắt. Đứa trẻ đó là con trai của ông. Những người này đều qua đời rồi, nên đến trước mặt ông. Ông nhìn thấy, hỏi họ đến làm gì, cũng là cầu siêu độ. Cách siêu độ như thế nào? Đồng ý là được rồi. Bạn thấy đơn giản như vậy? Đồng ý, đồng ý. Liền nhìn thấy nhảy lên đầu cối, lên vai rồi thăng thiên. Tám năm lạnh lẽo dưới sông cửa, cho nên chúng tôi đã đặt ra thời gian biểu là 10 năm. Thật sự 10 năm một bộ kinh. Bạn thấy tiên sinh họ Lưu này 8 năm lạnh lẽo dưới sông cửa đọc Lăng Nghiêm, bạn sẽ hiểu rõ ngay làm sao có thể không thành tựu được chứ. Đâu có đạo lý này. Đây mới là biện pháp đích thực. Nếu không thì tà kiến không dễ gì trừ được. Tương lai trầm luân trong tam độ, không có người chịu thay. Tử nghĩa như khởi tín luận trung thuyết giả. Khởi tín luận nói tường tận, nói về đạo lý này. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học tập đến chỗ này. A Di Đà Phật. Tấn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.